Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về người Phật tử tại gia có một cái bộ phận hết sức là thiêng liêng, bởi vì hy sinh rất nhiều. Người Phật tử tại gia có vợ, có chồng, phải phụng dưỡng cha mẹ, phải lo việc làm ăn, lại phải hộ trì Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nhất là gần gũi với chư Tăng, ủng hộ chư Tăng để chư Tăng tu niệm và góp phần với chư Tăng trong việc hoằn dương chánh pháp. Cho nên cái Phật sự mà thiêng liêng mà chúng ta phải làm, đó là làm tròn bổn phận của một người con Phật. Nên hôm nay Thầy nói bổn phận của người Phật tử tại gia. Người Phật tử tại gia phải lo cho gia đình, lại phải lo cho đạo pháp, lại phải cố gắng để mà góp phần với chư Tăng trong việc hoằng dương chánh pháp, như những ngôi chùa có ở đây, hay là in kinh sách, hay làm các bảo tháp, hay là thờ phụng Tam Bảo. Tất cả thì cái ý niệm thì do chư Tăng khởi ra, nhưng mà do cái sự đóng góp tình tài công quả của toàn thể quý thiền nam tín nữ. Trong khi đó thiền nam tín nữ ở nhà lại phải vâng lời Phật dạy, phải báo hiếu với cha mẹ. Đức Phật cho cái tinh thần mà cao thượng nhất ở trong gia đình, đó là cha mẹ. Cái địa vị cao quý nhất trong gia đình, đó là cha mẹ. Đến độ mà Đức Phật dùng cái danh từ Brahmati Mata Pitaro. Cha mẹ là thượng đế, là bậc cao quý nhất ở trong đời. Vừa sanh thành, vừa nuôi dưỡng, vừa hướng dẫn chúng ta đi trên con đường đạo. Cha mẹ hướng dẫn cho con cái biết đạo, có khi cho con cái xuất gia tu hành. Như người Tây Tạng, trong một gia đình mà có chừng 5-7 người con là phải có 3-4 người cho xuất gia, hoặc là nam hoặc là nữ. Ở nước ta cũng vậy, cha mẹ cũng cho con xuất gia, nhưng chúng ta còn ít. Nếu mà có được những bậc xuất gia như vậy cũng do sự khuyến khích của cha mẹ, và con cái có đi chùa được như ngày hôm nay cũng là do cha mẹ. Cho nên ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, ở trong kinh Digha Nikaya có Đức Phật giảng dạy cho nghe cái tinh thần làm phần sự thiêng liêng, do có một cư sĩ trẻ tên là Sigala. Vì này sáng sớm ra lễ bái sáu phương là vì vâng lời cha, có lòng hiếu thảo với cha. Cha dạy khi mà cha qua đời rồi, con phải mỗi ngày con phải lễ bái sáu phương, thì người con vâng lời cha lễ bái sáu phương. Là lúc đó gặp Đức Thế Tôn, hỏi con làm gì, và con vâng lời ba con lễ bái sáu phương, đông tây nam bắc trên dưới, con ngày nào cũng làm như vậy, không khi nào bỏ sót, vì con nhớ thương ba con, vâng lời ba con. Đức Phật: vậy con có biết cái ý nghĩa gì trong việc lại sáu phương này không? Thì Sihala nói là: bạch Đức Thế Tôn, con không biết, con chỉ biết vâng lời cha lễ bái sáu phương mà thôi. Thì Đức Phật nói cái sự lễ bái Namaseja có nghĩa là sự quý trọng, sự kính trọng. Khi nào mà có một cái bậc hay là có cái việc gì mà thiêng liêng thì chúng ta mới lễ bái. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy Đức Thế Tôn là bậc là hoàn toàn giác ngộ, chúng ta quý trọng. Đây là một bậc mà thầy vĩ đại của chúng ta, hướng dẫn chúng ta bỏ ác lầm lành để chúng ta tiến lên con đường đạo, để thấy rõ cái bản chất vô thường, khổ não, vô ngã, phát huy trí tuệ để chúng ta kiến tánh thành Phật. Thì chúng ta biết như vậy, chúng ta lễ bái Ngài để đi lại đường xưa lối cũ của Ngài, để học đòi những lời dạy của Đức Thế Tôn, mà chúng ta có thể thấy lời trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Dầu là chúng ta là Phật tử tại gia, nhưng mà nhờ lời Phật dạy, một nết thành phụng sự mẹ, hai nết thành phụng sự cha, ba tiếp độ vợ chồng con cái, bốn làm nghề vô tội, v.v. từ từ vậy. Rồi sau đó từ từ chúng ta quán thấy cuộc đời vô thường, rồi mới trẻ đó mà thành già, rồi chúng ta mới đi đến cái sự phát tâm tu niệm thêm. Bây giờ chúng ta còn trẻ, chúng ta đang còn sống ở trong đời, còn ham đời, thì chúng ta thấy yêu đời như vậy, chúng ta cũng thích thú như vậy. Nhưng mà trong cái thích thú này, nếu mà chúng ta biết vâng lời Phật dạy, thực hành lời Phật dạy, để thấy để được cái đường hướng của Ngài là dắt dẫn chúng ta đến sự giác ngộ, để thấy rõ cái bản chất vô thường là chúng ta sống thế này nhưng mà rồi cũng sẽ già, rồi sẽ bình, sẽ chết. Cái đó chúng ta tinh tấn tu niệm để chúng ta đạt được sự giải thoát, để chúng ta lễ bái. Hoặc là cha mẹ chúng ta, ta lọt lòng từ cha mẹ của chúng ta ra, mẹ sinh mình ra, cha dạy mình, hướng dẫn mình, thì thiêng liêng đó mà lễ bái. Rồi có những cái sự thiêng liêng khác, không phải là hơn mình, nhưng mà những cái người mà giúp đỡ cho mình chẳng hạn, cũng là một sự thiêng liêng. Chẳng hạn như là vợ chồng, trên đời này mà nếu mà người nào mà sống một mình cô đơn thì cũng thấy là khó khăn cái cuộc sống, cho nên cần phải có người bạn đời. Và Đức Phật nói vợ chồng là người bạn lâu dài nhất trong đời chẳng hạn. Thì những cái gì liên hệ thiêng liêng trong đời này đó, thì chúng ta mới đáng kính trọng, đáng quý báu, đáng lễ bái. Thì Đức Thế Tôn Ngài mới giải thích cho Siga biết rằng, con phải biết con lễ Phương Đông là ý nghĩa gì không? Khi con lễ Phương Đông, con phải nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Thì làm con ở đời, ai cũng mang cái ơn với cha mẹ cả. Cha mẹ hy sinh cho chúng ta. Do đó làm con cần phải biết, Đức Phật dạy, đây là Thượng Đế ở trong nhà, là bậc thầy trước nhất ở trong nhà, là vị tiên hộ mạng cho chúng ta trong đời. Thì nhờ cha mẹ mà chúng ta lớn khôn, nhờ cha mẹ mà chúng ta nên sự nghiệp, nhờ cha mẹ mà chúng ta có vợ, có con, chồng, có con. Do đó phải kính trọng, phải phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ còn sống, phải làm tất cả các công việc nặng nhọc thay thế cho cha mẹ khi cha mẹ tuổi đã già, và cố gắng làm sao để giữ cái tiếng tốt cho cha mẹ, là cha mẹ ăn ở đạo đức thì con cái phải ăn ở đạo đức. Và nếu mà cha mẹ có để lại cái tài sản vật chất hay là tài sản đạo đức cho chúng ta, thì người con phải luôn luôn xứng đáng để hưởng cái gia tài đó. Ví dụ cha mẹ để tiền bạc của cải cho con phải đừng có tiêu xài hết đi, con phải để cái tài sản đó để cúng dỗ ông bà, để làm phước, cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng, rồi lo cho bản thân mình, lo cho con cái của mình. Và khi cha mẹ qua đời, con nên làm phước hồi hướng. Thì cỡ đó mà chúng ta ngày hôm nay vâng lời Phật dạy, tri ân báo ân, và chúng ta ngày vừa là chuẩn bị đón Tết, đón năm mới, thì trong năm cũ chúng ta nhớ đến cha mẹ để chúng ta làm phước, trai tăng, cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng, cúng hương lên, để chúng ta hồi hướng công đức đó cho cha mẹ mình. Rồi bây giờ tới cái phương Nam. Thì khi mà lại tới phương Nam thì nhớ tới ai? Sihala khi lại phương Nam chỉ biết lại phương Nam. Đức Thế Tôn nói giáo lý của ta, thì khi lại phương Nam phải nhớ đến cái công ơn của người dạy mình, là thầy trong đời, những vị thầy ở trong đời. Ví dụ như bây giờ chúng ta có sự nghiệp như thế này, chúng ta do đâu mà có? Nhờ thầy dạy cho mình, để mình cố gắng học hỏi mà có sự nghiệp. Bởi trong sách ta thường nói là kiến thức là sự nghiệp, thầy là truyền cái kiến thức cho mình, cho nên mình mới có ngày hôm nay. Thì thầy xuất gia thì quý vị đạo hữu đã biết, nhưng mà thầy tài gia như là chúng ta đi học các môn học ở ngoài đời, ngoài xã hội, chúng ta thấy rằng cái tình thầy trò hết sức thiêng liêng. Ở đây thì coi thường, để cho ở Việt Nam á, thầy mà nhỏ cũng xưng con thôi, thầy trẻ cũng xưng con thôi. Mình ông thầy mà bước chân vô lớp và đứng dậy chào hỏi, vì ông thầy đã truyền thừa cái hiểu biết của thầy cho mình, nhờ đó mà chúng ta biết trong đời mà sống với xã hội mới có nghề nghiệp làm ăn. Cho nên là người học trò phải luôn luôn giúp đỡ thầy khi ông thầy có những cái gì cần thiết, và luôn luôn vâng lời thầy dạy để mà học hành cho giỏi. Và là người họ phải cố gắng siêng năng hiểu biết những cái gì mà thầy dạy mình, thì khi đó mình gọi là đền đáp lại cái công ơn của thầy. Đó là nói thầy đời, còn thầy đạo thì thầy sẽ nói sau. Thì do đó cho nên cái vì thầy nó thiêng liêng như vậy, thì người học trò phải nhớ, dầu cho người học trò già hay là trẻ, cũng nhờ cái công ơn của thầy truyền cho mình mà mình biết được. Cho nên chứ phải luôn luôn nhớ thầy. Thì lại phương Nam phải nhớ như vậy. Như vậy là chúng ta thấy phương Đông thì nhớ đến cha mẹ, mà phương Nam thì chúng ta phải nhớ đến là các vị thầy. Rồi bây giờ chúng ta nghĩ đến phương Bắc thì chúng ta biết rằng là bè bạn. Bè bạn ở trong đời cũng rất là quan trọng. Bởi vì có những lúc mà chúng ta có những cái vui buồn ở trong đời, chúng ta cũng phải có bạn để chúng ta tâm sự với bạn, hay là bạn giúp đỡ mình, hay là có những cái lúc mà chúng ta gặp khó khăn, bạn có thể là hướng dẫn chúng ta. Nhất là nếu mà người bạn biết đạo thì là đều rất là tốt. Gần bạn hiền như đi trong sương đêm, tuy không ước mà dần dần được thấm nhuần. Thế là mình có bạn ở trong đời thì mình rất là sung sướng. Cho nên chứ các Phật tử khi mà đi chơi thì cũng nên chọn bạn tốt mà chơi. Khi mà đi chùa cũng chọn những người bạn hiểu đạo, những người bạn mà biết giữ giới trong sạch, biết làm phước, biết tham thiền. Và chúng ta cần phải có những bạn như vậy để giúp cho chúng ta trong cuộc sống được an vui, được hạnh phúc. Thì nếu bạn mà sống với nhau, Đức Phật dạy như thế nào? Phải luôn luôn chân thật với nhau. Người bạn mà lừa dối nhau là không được. Đức Phật dạy đây là cái mối tình bạn thiêng liêng, cần phải luôn luôn giúp đỡ bè bạn của mình một cách chân thật, luôn luôn nói lời dịu ngọt hòa thuận, và cố gắng luôn luôn là giúp đỡ cho bạn khi mà bạn gặp khó khăn. Và nếu mà khi mà bạn mà có những cái điều gì tức là đau ốm thì cố gắng giúp đỡ cho bạn và đừng bao giờ bỏ bạn. Tức là có những hoang nàng chúng ta đừng bỏ. Có gì chúng ta chơi với bạn, nhưng mà rồi một thời gian khi mà bạn gặp đau ốm hay là bạn nghèo thì chúng ta bắt đầu có thể coi thường, chúng ta lại bỏ bè bạn đi. Thế nên cái tình bạn cũng là một cái một sự thiêng liêng mà chúng ta cần phải giúp đỡ, cần phải nhớ ơn, cần phải chia vui sẻ buồn với họ. Điều đó là cái điều hết sức quan trọng. Cho nên chứ là người Phật tử có chuyện không phải là chỉ cho cha mẹ, không phải chỉ thầy tổ chúng ta mới là kính trọng, mà đó là thiêng liêng, mà đến nội mà gọi là lễ bái, mà chính cả ngay cả cái tình bạn là chúng ta cũng phải cố gắng để mà nhớ và thương chân thật với họ và giúp đỡ họ, để cho cái tình đó được thấm đường, tình đó được tốt đẹp, và nhất là hướng dẫn nhau trên đường đạo. Khi lại tới phương Tây thì nhớ đến vợ chồng. Trong đời này quý đạo hữu thấy vợ chồng là cái người bạn mà lâu dài nhất. Nó có một sự thiêng liêng. Bởi đó cho nên chứ trong Phật giáo đó thì nói rằng gọi là cái đạo vợ chồng. Mà quý đạo hữu cũng thường nghe ở ngoài đời, quý vị nghe đạo vợ chồng ngàn kiếp không quên. Nó có một sự thiêng liêng giữa tình vợ chồng. Mặc dầu nói với đối với đạo thì đó có cái sự luyến ái. Bởi vì nếu mà luyến ái giữa vợ với chồng nhiều thì tiến đường đạo không được. Nhưng mà thật sự ra đó, đây là một sự thiêng liêng. Đây là một cái sự mà có thể sáng tạo được những cái gì tốt đẹp trong đời. Ví dụ như nếu mà vợ tốt, chồng tốt, Đức Phật nói như tiên sống với tiên. Rồi chứ vợ tốt, chồng tốt, sinh con ra tốt, thời con cái với cha mẹ như sống trong một thiên đàng. Cho nên chỉ là người Phật tử, cái tình vợ chồng phải coi rất là thiêng liêng. Thì cái sự thiêng liêng này phải kính trọng nó, đừng làm trò chơi. Không phải tình vợ chồng là một trò chơi, mà đây là một cái đạo thiêng liêng trong tinh thần của Phật giáo. Nên khi Đức Phật nói với Sihala, Ngài nói pháp luật của ta có những cái điều hướng dẫn con người tiến lên, thì quý đạo hữu thấy rằng trong cái tinh thần vợ chồng cần phải coi đó là một sự thiêng liêng để giúp đỡ lẫn nhau. Bởi vậy Đức Phật nói chồng là phải luôn luôn nói lời dịu ngọt với vợ, đừng bao giờ sai vợ hầu hạ mình như người tôi tớ, mà trái lại kính trọng vợ. Và luôn luôn không được ngoài tình, chỉ thương vợ của mình mà thôi. Và trao cái quyền bình đẳng trong gia đình cho vợ. Rồi khi nào đi đâu xa, Đức Phật nói có những cái áo quần hay là có cái nữ trang thì nên mua cho vợ tùy theo cái sức mình. Đây để làm cho cái tình vợ chồng càng thêm thắm đượm, càng thêm sâu sắc, cao quý hơn. Thì khi mà lễ phương Tây phải nhớ đến cái tình vợ chồng như vậy. Và người vợ phải luôn luôn đối với chồng là phải có bộ phận sắp xếp công việc trong gia đình chu đáo. Và phải kính trọng cha mẹ hai bên, đồng nhau không bao giờ thiên vị. Tức là người vợ phải kính trọng cha mẹ của chồng, kính trọng cha mẹ của mình cũng giống nhau. Và khi bè bạn của chồng của mình đến, phải tiếp đón nồng hậu vui vẻ và không bao giờ ngoại tình. và giữ của cái chồng có giao cho mình. Thì bây giờ chẳng có giao cho mình, nhưng mà vợ chồng để của cái chung cần phải gìn giữ, đừng tiêu pha quá nhiều để cho gia đình mất mát. Nhất là đừng đánh bạc. Như thầy nói là một gia đình đánh bạc mà bán luôn cái nhà rồi giờ bán luôn cái tiệm nữa. Mà trong khi đó đó là con mới sinh, còn nhỏ, đến nỗi cha mẹ phải từ đi thì rất là khó khăn. Nếu mà mình vâng lời Phật dạy, đối với chồng, đối với vợ, mình có cái đạo tình thiêng liêng thì mình gìn giữ của cải cho nhau để mà đưa nhau tiến lên. Thay vì mình đánh bạc thì mình lấy tiền đó mình làm phước để vợ chồng có phước, để mà cho con cái làm phước, để phước cho con, vân vân. Mình cho con một cái đạo đức tốt. Thì do đó cho nên chi làm con phải đối với cha mẹ đã đành rồi, mà làm vợ làm chồng cũng là thiêng liêng, cũng là cao quý, cũng đáng lễ bái nữa. Tức là đây là một cái sự thiêng liêng trong gia đình. Nếu mà chúng ta thấy từ vợ chồng ở trong gia đình mà gia đình được an vui về sau, ví dụ như là nếu vợ chồng biết đạo chẳng hạn, vợ chồng thương nhau đàng hoàng, sống gương mẫu, thì khi sinh con đại cái là con cái nó theo cái gương của cha mẹ. Cha mẹ mình có hiếu thì nó có hiếu, cha mẹ có đạo đức nó có đạo đức, cha mẹ biết đi chùa nó đi chùa, cha mẹ biết giữ giới nó biết giữ giới, cha mẹ biết bố thí nó bất chước nó bố thí, cha mẹ biết hành thiền niệm Phật nó hành thiền niệm Phật. Cho nên chi khi mà chúng ta thấy là tình nghĩa vợ chồng thiêng liêng như vậy đó, thì phải dắt dìu nhau tiến lên trên con đường đạo và để hướng dẫn cho con cái. Thì con đã có hiếu với mình ấy, thì mình cũng phải là để hướng dẫn cho con cái của mình. Mình phải hướng dẫn cho nó để sau này nó trở thành những người con có hiếu. Mình có hiếu với cha mẹ, mình thương cha mẹ, thì mình làm sao mình giáo hóa cho con cái của mình cũng đối với mình như mình đối với cha mẹ, thế mới được. Thế còn khi nghĩ đến phương trên, lại phương trên, người ta thường hay ra ngoài trời chắp tay lại lên trên, thì quý vị cứ nói là lại trời thôi, không biết ông trời là ông nào thì mình chẳng biết. Trên đó đối với Phật đó, như trong kinh Trường A Hàm đó, thì đó là nghĩ đến các bậc tu hành. Nghĩ đến ai? Các vị sư sãi, các vị tăng ni, các cái vị tu hành. Thì chúng ta là người Phật tử tại gia, và chúng ta phải có một cái bộ phận là hồ đồ cho những cái bậc xuất gia tu hành. Quý đạo hữu thấy vua A Dục không? Vua A Dục là một cái vị vua mà nghĩa là trước kia chiến thắng Orissa, giết chết biết bao nhiêu người. Nhưng mà khi một vị A-la-hán khai thì cho biết giáo lý đạo Phật rồi, ông bỏ gươm, ông thực hành giáo lý của Đức Phật, ông cai trị hết cả một cái cường quốc Ấn Độ gồm nhiều tiểu quốc, mà lấy cái tinh thần Phật giáo mà cai trị. Tất cả những cái bia ký bằng đá, bia ký bằng đồng, bia ký khắp nơi ông để ngoài đường, toàn là khuyên nên tu hành, khuyên nên giữ giới, nên bố thí, nên vợ chồng nên thương yêu nhau, hướng dẫn con cái, rồi thì là cúng dường các bậc bà la môn, các bậc tu hành, bia để khắp nơi hết. Quý vị thấy, rồi vậy cũng nhờ vua A Dục mà chúng ta biết rằng chỗ nào là nơi đồng tâm mà của Đức Thế Tôn, nơi giáng sinh của Đức Thế Tôn, nơi thành đạo, rồi nơi ngài thuyết pháp, rồi nơi ngài nhập niết bàn, đều do vì vua, vì quý trọng chư tăng, mà không phải chỉ quý trọng chư tăng của Phật giáo không đó. Vua A Dục còn cúng các vị bà la môn, các vị tu hành của các cái tôn phái khác nữa, và vua ra bia kỷ nên hòa hợp thương yêu nhau. Bây giờ ở trong thời đại này văn minh thế này cho tôn giáo thì chia rẽ với nhau, nhiều khi tôn giáo nhân danh cái đấng thiêng liêng của mình mà chém giết nhau. Trong khi đó vua A Dục là hướng dẫn dân chúng nên sống hòa thuận với nhau, nên tôn trọng cái tôn giáo của mình mà cũng tôn trọng cái tôn giáo của người khác nữa. Thì người Phật tử nên cố gắng hộ độ cho chư tăng và vâng lời chư tăng, các bậc tu hành, để mà tiến tu đạo nghiệp, để mà gìn giữ cái gia đình được an vui hạnh phúc, và cố gắng để mà phục vụ chánh pháp bằng cách góp phần với chư tăng trong cái sự nghiệp hoằng dương chánh pháp. Ví dụ như không có thiền nam tín nữ thì chư tăng cũng có thể khó mà hoằng dương chánh pháp, nhờ mỗi người mỗi tay, người thì đóng góp tình tài, người thì công quả, mà cái công tác hoằng dương chánh pháp được tốt đẹp, chùa chiền mọc lên khắp nơi. Chúng ta thấy chúng ta ra tì nạn hại ngoài mà bây giờ có trên 300 ngôi chùa ở khắp nơi 80 nước. Chỗ nào mà có Phật tự ở chỗ đó có chùa, mà chỗ nào có chùa thì ở đó có tăng ni. Cho nên người Phật tử khi mà lại phương trên thì nhớ vì trời trước mắt mình đó là chư tăng ni, các bậc thánh tăng, các vị A-la-hán và các vị hiền tăng ni, là những vị đang thực hành chánh pháp, đang trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Thì khi mà chúng ta nghĩ đến cái sự giáo hóa của chư tăng, nghĩ đến cái đời sống tu hành của chư tăng rất là khó khăn. Và chúng ta thấy rằng là chư tăng ít chứ không có đông. Cả một nước Mỹ thế này có chừng khoảng 300 chư tăng thôi, mà có đông như ở Miến Điện đi nữa, là một cái nước mà 50 triệu thì có gần 1 triệu tăng ấy nữa, thì mình thấy là vẫn còn ít. Do đó cho nên chứ, nếu mà chúng ta có cái tâm, chúng ta nên nghĩ đến cái sự phát triển của đạo pháp, chúng ta cố gắng giúp đỡ chư tăng. Hiện nay với từ viện Liên Hoa chúng ta giúp đỡ những gì? Giúp đỡ chư tăng trong nước, các Phật học viện. Chúng ta hàng tháng gửi tiền về giúp các Phật học viện Huyền Không Sơn Thượng, Bửu Long. Chúng ta giúp đỡ chư tăng ở Viên Không, chúng ta giúp đỡ chư tăng du học ở Ấn Độ. Nước ta tuy là không giàu có, nhưng mà ở Ấn Độ hiện giờ có trên 80 vị tăng học tập cả các tôn phái Bắc Tông, Nam Tông, Khất Sĩ v.v. Thì nhờ cái sự hỗ trợ của Thiền Nam Tín Nữ mà chư tăng được học tập. Chúng ta nói gương Phật tử Thái Lan. Phật tử Thái Lan là hỗ trợ chư tăng học tập rất là nhiều. Nhờ về Phật học viện của Thái Lan là rất là nhiều, đại học rất là nhiều. Và bây giờ ở Miến Điện cũng vậy. Thì chúng ta nên cố gắng mà giúp đỡ cho chư tăng, góp phần với chư tăng. Có đôi lúc những công việc mà chư tăng sướng ra, đề nghị ra mà không có sự ủng hộ của Thiền Nam Tín Nữ thì cũng khó thành tựu được. Cho nên chúng ta khi mà nói là lễ bái trên, hướng trên, thì chúng ta phải nhớ đến những bậc tu hành để chúng ta hỗ trợ, chúng ta giúp đỡ cho các ngài tu niệm được thành tựu được đạo quả. Và nhất là trong hiện tại, trong khi mà thực hành hành Bồ Tát, từ lời tha như Đức Phật dạy là các bậc xuất gia phải thực hành attasuddhi parasuddhi, cố gắng trau dồi cho mình trong sạch, góp phần trau dồi cho người khác được trong sạch, tức là hướng dẫn Thiền Nam Tín Nữ tu giới định huệ và tự mình tu giới định huệ. Thì nhờ đó mà cái sự tồn tại của chánh pháp được lâu dài. Chúng ta rất là hạnh diện là Đức Phật đã nhập Niết Bàn cách đây 2546 năm mà đạo pháp vẫn còn, tăng ni vẫn còn, giáo hội vẫn còn, giới luật vẫn còn, và Thiền Nam Tín Nữ vẫn còn giữ ngũ giới, vẫn còn thọ bát quan trai, vẫn giữ thập thiện. Thì đó là nhờ đâu mà có? Nhờ sự duy trì của tăng ni và Thiền Nam Tín Nữ, mà nhất là sự đóng góp của Thiền Nam Tín Nữ đối với cái sứ mạng tu hành cũng như hoằng dương chánh pháp của chư tăng ni. Ngoài ra có những cái tổ chức tu niệm mà chúng ta thấy thiếu thốn, chúng ta cũng nên giúp đỡ, chứ không phải chỉ giúp đỡ cho tăng ni của mình mà thôi. Khi mà lại xuống dưới đất thì chúng ta không nghĩ là thần tài, hay là không nghĩ gì là thổ địa long thần gì cả, mà ta phải nghĩ đến những người làm việc cho ta. Ví dụ như quý vị ngoài hồi xưa ở Việt Nam thì thường thường là ở nhà không có làm được nhiều việc thì phải có người giúp việc, thì chủ phải cố gắng mà thương tưởng giúp đỡ cho cái người giúp việc của mình. Thì cái người giúp việc của mình là một cái công ơn rất là lớn. Nếu không có họ giúp đỡ mình, làm sao mà mình làm được công việc trong gia đình. Bây giờ thì có những cái hạng lớn, xưởng lớn, nếu không có công nhân làm sao mà họ có thể gây hàng tỷ đồng được. Thành ra cái người chủ đó phải nhớ đến cái công ơn của cái người giúp việc, của cái người công nhân. Thì Đức Phật ngài dạy rằng là cái ông chủ phải có cái bổn phận ban bố công việc đầy đủ cho công nhân, cho những công việc thích hợp với khả năng của công nhân, phải giúp đỡ công nhân có kiến thức để mà làm việc, giúp đỡ thuốc men cho công nhân, và giúp đỡ cho công nhân có một đời sống thoải mái, cho công nhân hưởng những cái lợi lộc, nhất là quà cáp vân vân. Thì bây giờ thầy nghĩ là cái tinh thần mà Đức Phật dạy từ trước ở trong kinh Trường Hàm, bây giờ quý vị thấy không? Nếu quý vị mà đi làm công nhân á, thì đến khi Tết thì cũng có quà nữa, chắc là thường thường cũng có quà cho mình này, chẳng hạn, rồi có insurance. Thì ngày xưa Đức Phật ngài cũng dạy như vậy rồi. Ngài dạy là người chủ phải đối với cái người giúp việc của mình, người công nhân là phải có thuốc men, phải cho công việc đầy đủ, cho công việc thích hợp với khả năng, rồi thì là cho quà cáp. Bây giờ có những cái hạng mà chia phần lời chẳng hạn cho công nhân, thì đó là một cái điều mà rất là đúng cái tinh thần của Phật giáo, là phải nhớ đến những cái người giúp việc của mình. Chứ không phải là vì mình có tiền mà rồi giúp việc, rồi đánh đập người giúp việc mình, mắng la họ, Thì như vậy mình cũng là giúp đỡ cho họ được. Họ có tiền sống như ở Việt Nam, có những người mà cha mẹ nghèo quá, con gái con trai phải đi ở đợ để mà giúp cha mẹ trả nợ, vân vân. Thì mình thấy là rất đáng thương, mình cần phải coi họ như là thân thuộc của mình. Thì bởi đó cái tình này Đức Phật cho là một cái tình thiêng liêng mà để nội phải lễ bái đó, là quý trọng cái tình đó. Thì mình gọi là namaste á. Thì đổi lại cái người làm công phải làm sao? Người làm công phải luôn luôn trung thành với chủ, sống có cái tình cảm đẹp đẽ trong đời như vậy. Người chủ giúp mình như vậy thì mình cũng phải trung thành với cái người chủ, phải luôn luôn siêng năng làm việc cho người chủ, luôn luôn sáng tạo những công việc cho chủ và luôn luôn chia vui sẻ buồn với chủ. Thì chúng ta thấy rằng cái tinh thần đó rất là tốt. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ cái lúc này kinh tế đang xuống này, mình cũng có thể nguyền rủa chủ được, là mình cũng thông cảm, mình cũng thương chủ đang gặp khó khăn thì chúng ta thông cảm, nhiều khi bớt việc đi hay là biết giờ bớt giờ làm việc đi, vân vân. Thì chúng ta phải là phải siêng năng làm việc, chúng ta phải trung thành với chủ, phải luôn luôn là làm những công việc siêng năng, làm những công việc lợi ích cho chủ, làm cho chủ được hoan hỷ vui vẻ, vân vân. Thì chúng ta thấy cái tinh thần của Phật giáo là cái tinh thần hết sức là tốt đẹp, là cái tinh thần mà sống trong một cái gia đình cũng là một cái sự tròn vẹn tình nghĩa, mà đối với xã hội cũng tròn vẹn tình nghĩa. Thì bây giờ chúng ta mà ra mà cầm một bó hương mà lễ bái sáu phương hay là mười phương ấy, thì chúng ta hết cái nhang thì chúng ta cầu cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ là cầu nguyện cho con được là tai qua nạn khỏi, được tật bệnh tiêu trừ, làm ăn buôn bán được có lời tốt đẹp với con cái của con, thi đậu đại khai thôi. Thế chúng ta không có nghĩ như mà Đức Phật dạy ở trong kinh. Thì vì vậy cho nên người Phật tử là cái người phải, ngoài cái chuyện mà chúng ta tụng kinh niệm Phật tu niệm ra đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải làm tròn bộ phận. Thầy thường nói Phật tử là mình giữ giới đấy chưa phải là xong. Ví dụ như quý đạo hữu nói là con biết giữ ngũ giới, nhưng mà giữ ngũ giới mà không biết phụng dưỡng cha mẹ thì cũng như không. Biết giữ ngũ giới thọ bát quan trai đàng hoàng tử tế, kinh sách rất là giỏi mà đối với vợ không tốt, đối với chồng không tốt, mắng chửi con cái, đối với bè bạn không tốt, thì cái giữ giới đó nó cũng có phước nhưng mà nó ít. Mà chúng ta có giữ giới, chúng ta có bố thí, chúng ta có tham thiền, mà chúng ta phải tròn vẹn với tình nghĩa vợ chồng, tròn vẹn với tình nghĩa con cái đối với cha mẹ, tròn vẹn cái tình nghĩa trò đối với thầy, thầy đối với trò, tròn nghiệp cái tình nghĩa chủ đối với thờ, thờ đối với chủ, đối với người giúp việc, rồi thì thương yêu đối với bè bạn. Thì khi đó chúng ta mới có thể cảm thấy là hoan hỷ trong đời. Cho nên là người Phật tử chúng ta, cái sự tu niệm của Phật giáo, nhiều người nghĩ rằng là cái kinh điển của Đức Phật quá cao siêu, khó mà tu niệm được. Sự thật cũng cao siêu thì cao siêu, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ cao siêu là điển vô ngã là thôi, chứ chẳng có gì là cao siêu cả. Thì bây giờ chúng ta hiểu được cái cuộc đời này như thế này, rồi chúng ta trước sau là cũng già. Thêm một tuổi nữa, thầy nói, thêm một tuổi nữa là gần tới với sự chết. Thì chúng ta biết như vậy, chúng ta không chấp ngã nữa. Ai nói cái gì là mình đang chấp ngã rồi, mình nghĩ là họ cũng chết thì mình cũng chết, cho nên chứ họ nói gì thì mình cho qua đi. Còn mình cứ tham sân chấp ngã quên hẳn đường về thì mình rất là khổ. Đó. Thì khi mà mình ở trong gia đình của chúng ta làm tròn bổn phận của chúng ta trước cái đã, rồi từ 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 chúng ta lại tu thế. Chính mà có hiểu với cha mẹ cũng là vô ngã đó, tại vì mình có hiểu với cha mẹ mình cũng ích kỷ. Còn mình có bao nhiêu tiền là mình ăn cho sung sướng, mình mặc cho đẹp đẽ, mình không, mình ích kỷ, mình không lo cha mẹ. Mà trong khi mình nói là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mà cha mẹ mình chưa độ được, mà chúng sanh nào, thấy không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ mà mình lo được cho chồng mình, không nấu được bữa cơm cho chồng. Có những người trong gia đình vợ không than thôi, thầy vợ con không biết nấu ăn, con nấu không, về là con nấu thôi, chứ bà không nấu gì cả. Thì mình làm, thì anh nấu cũng được mà chị nấu cũng được. Hai bên thầy đều đồng ý, thầy sử là hai bên đều phải biết nấu ăn cả. Khi vợ mệt mỏi thì mình nấu cho vợ, mà khi chồng mệt mỏi thì mình nấu cho chồng, để lo cho con cái chung cả. Người thì lo hút bụi dọn dẹp, thì người thì lo tắm rửa cho con. Để khi mà mình mà hy sinh cái cuộc sống của mình cho một người khác, đó cũng là Bồ Tát rồi. Bây giờ mà chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thôi, mình đổ cho một hai người nói cái chuyện bây giờ mà tới gần lễ rồi mà không ai để kinh ra, đừng nói chứ là Bồ Tát chẳng hạn vậy. Chúng ta thấy rằng là có những Phật tử người ta đang buồn khổ vì bị mất người thân, người thì mất cha, người thì mất mẹ, tại chùa thế này mà ta hỏi cái gì để đâu mình cũng lơ lơ chẳng hạn, cắm bình bông ở đâu mình cũng không nói, thì làm sao mà mình gọi là mình cao thượng hay là mình là Bồ Tát được. Hoặc là giày dép mình để ngoài lúng túng, mình đạp lên nhau để hư cả những cái đôi giày tốt như vậy. Nhiều khi thầy đi vô cửa chánh điện, thầy thấy dép đồ như vậy, thầy sắp ra để ra cho người ta, mỗi người một chút như vậy, mình hy sinh mỗi người một chút thì cái đó cũng là vô ngã. Tại vì mình cứ ích kỷ mình không thì mình bao giờ nghĩ người ta khác được. Mình mà chỉ thương mình thương người khác là mình bao giờ mà có đức độ. Đức Phật hơn chúng ta vì Đức Phật thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Còn mình là gì? Mình thương mình thôi. Do đó cho nên chúng ta thấy cái tinh thần của Phật giáo là tinh thần giữ giới trong sạch. Có giới, có định, có huệ, nhưng mà cái giới đó còn phải làm bổn phận thiêng liêng của chúng ta. Như con cái đối với thường để trong nhà, Đức Phật mình phải lo lắng cho cha mẹ, mình phải lo lắng cho tình nghĩa vợ chồng, cái đạo vợ chồng, lo cho thầy tổ, những người dạy mình, lo cho những bậc tu hành chẳng hạn, giúp đỡ, nâng đỡ cho những người giúp việc, những người dưới mình chẳng hạn, luôn luôn thương yêu, luôn luôn chân thật với bè bạn của mình, giúp đỡ bè bạn của mình, đừng bao giờ bỏ bè bạn của mình khi bè bạn của mình gặp hoạn nạn, cũng vậy. Đó là một cái tinh thần hết sức cao thượng. Thì thực hành cái tinh thần bố thí của chúng ta đó, thì trong cái bố thí của chúng ta đó, nó có nhiều cách. Đôi khi nếu chúng ta không có tiền, chúng ta bố thí cái công. Bởi thầy nói trong cái thơ thầy gửi cho Phật tử, cũng dường tình tài và công quả. Có người không cũng dường tiền nhưng mà là công quả. Nhờ ai mà sơn được nhà cửa, nhờ ai mà cắt cỏ cho, ai mà trồng hoa cho, ai mà tưới cây cho chẳng hạn, đó là cũng là công đức. Còn những người khác thì bận rộn quá nhưng mà có tiền giúp đỡ thì cái nào cũng là công đức cả. Cho nên người Phật tử nên cố gắng làm tròn cái bổn phận thiêng liêng của mình trong gia đình, rồi chúng ta đến chùa, chúng ta tu niệm, chúng ta học hỏi thêm để chúng ta thấy rõ cái bản chất vô thường. Càng thấy vô thường chúng ta không chấp ngã nữa. Càng mà thấy cuộc đời là khổ đau rồi thì chúng ta thấy rằng là cái khổ đau đó nó cũng thường thôi. Tại vì bà con thấy trừ trời nắng rồi trời lạnh rồi trời tuyết, bây giờ mình chạy đi đâu? Mình cũng sống ở trong này thôi, mình cũng ấm cúng, mình cũng ở trong gia đình cho mình chạy đâu. Thì cuộc đời này vậy, bình thì chuyện đó cũng thường thôi, rồi thì là già chuyện đó cũng thường thôi, rồi chết chuyện đó cũng thường thôi. Nhờ đó mình sống tự tại vô ngại, mình được an vui, đó là giải thoát. Mình cũng bám bị muốn sợ sệt. Có những người thì lúc trẻ không tu nhưng mà đến lúc hơi già già thì sợ lắm. Con thưa thầy, cái phải quy y thầy cho con thì con để dành, thầy xin cho con cái mền quang minh để sẵn, khi nào con chết thì nhờ thầy đắp cái mền quang minh để phải quy y của thầy trên bụng con, để xuống dưới mà đi dưới mà có ai hỏi thì con đưa cái tên của thầy ra, đưa của thầy ra mà cứ sát sanh trộm cắp ví dụ vậy, hay là uống rượu rồi thì đưa cái giấy của thầy ra, nó cũng bắt mình, nó cũng bắt bỏ trong cái nồi nước sôi chẳng hạn như vậy. Cho nên mình tu niệm là mình đi đâu cũng sợ. Có nhiều Phật tử nói trời ơi, thấy đám ở Việt Nam á, các ngài sao mà chư tăng đông đạo quá đi, mà nói chư tăng bên Mỹ mà sau này mà mất á có ai mà đưa đông, nói ai đưa cũng được, thầy đưa mình thầy cũng được, thì mình tu thì mình cho ai tụng vô mình chứ, mình đã biết cuộc đời như vậy rồi. Cuộc đời nó thì vô thường, nó có sanh già đau chết thì mình tu niệm thì mình sinh lại làm người, sinh lên cõi trời, sinh đâu mình thì chuyện nào cũng thường thôi. Thấy Bồ Tát là Đức Phật á, có khi ngài làm voi đó, có khi ngài làm chim đó, có khi ngài làm cá, có khi ngài làm rùa đó, thì mình cũng vậy thôi. Thì cái đấy chuyện lên xuống là chuyện thường, nghĩa là mình cứ làm tròn bổn phận của mình cứ tu niệm, mình cứ phát cái bồ đề tâm rộng lớn ra, mình thương yêu tất cả chúng sanh thôi. Còn mình đúng sợ chứ, bây giờ mà không cần phải quy y của thầy mà cũng cần cái mền quang minh có thần chủ dễ đó, mà quy đầu mà biết bố thí trì giới tham thiền niệm Phật đầy đủ rồi, có hiểu với cha mẹ, làm tròn bổn phần thiêng liêng mà Đức Phật đã dạy, lễ bái sáu phương đó, thì quý vị mà làm tròn như vậy rồi thì quý vị khi mà chết ra đây thì cũng đi lên thôi. Dầu là thiếu đi hoặc là chôn đi hay là làm gì thì cũng vậy thôi. Cái quan trọng là ở chỗ chúng ta cần phải giác ngộ để sống được an vui giải thoát, nhẹ nhàng thơ thở trong cuộc đời này. Nên chúng ta cần làm bổn phần thiêng liêng song song với việc thực hành giới định huệ. Thầy xin hồi hướng cái công đức này đến cho chư thiên hộ pháp tại từ viện Liên Hoa, hay là chư thiên hộ pháp ngự tại tư gia của toàn thể thiền nam tín nữ hiện diện nơi đây. Xin chư thiên và hộ pháp hoan hỷ thọ lãnh cái phước khí này, rồi gia hộ cho chư tăng ni, gia hộ cho toàn thể quý thiền nam tín nữ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác thầy xin hồi hướng đến cửu huyền thất tổ nội ngoại hai bên của tất cả chúng ta ngày hôm nay, và chư hương linh ký tự tại chùa, ký tự hai cốt tại chùa, cùng chiến sĩ trần vong, đồng bào tự nạn chiến tranh, vượt biển, vượt biên, lũ lụt và nạn khủng bố tại Hoa Kỳ, và thập loại cô hồn xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chống viên thành.